tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa tiết mục giờ phụ nữ lại được đến với quý vị qua đài Nguồn Sống hôm nay. Trong tiết mục này, chúng ta đang học về những phụ nữ vô danh trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng tôi trình bày bài thứ hai về con gái của Pharaoh, tức công chúa Ai Cập. Nàng công chúa này không tên nhưng được thánh sử nhắc đến vì có tâm tình cao đẹp và được Đức Chúa Trời dùng trong chương trình của Ngài. Qua bài học kỳ trước, chúng ta đã biết hoàn cảnh và lý do công chúa Ai Cập được thánh sử nhắc đến. Hoàn cảnh là thời gian con dân Chúa làm nô lệ tại Ai Cập, và lý do là nàng công chúa đã ra tay cứu em bé trai bị bỏ trên sông. Kinh Thánh ghi lại chi tiết sự việc này như sau. Sách Xuất Ai Cập Ký chương 2 ghi: Vả, bây giờ con gái Pharaoh xuống sông tắm, còn các nàng hầu đi dạo chơi trên mé sông. Công chúa thấy cây rương mây giữa đám sậy, bèn sai các nàng hầu đi vớt lên. Là một đứa con trai nhỏ đang khóc. Công chúa mở rương ra, thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ đang khóc. Bèn động lòng thương xót mà nói rằng, đây là con của người Hebrew. Trích sách Xuất Ai Cập Ký chương 2 câu 5 và câu 6. Sau đó, nàng công chúa nhận đứa bé làm con và đặt tên là Môi-se. Nhìn lại những việc làm của công chúa Ai Cập mà Thánh Kinh ghi lại, chúng ta ghi nhận những điều sau đây. Thứ nhất, nàng công chúa là người ngoại bang nhưng được Đức Chúa Trời dùng trong chương trình của Ngài. Đây là công chúa Ai Cập, không phải tuyển dân của Đức Chúa Trời, nhưng được Chúa chọn và dùng để cứu một em bé trai khỏi bị chết một cách đau thương. Nàng cũng được Chúa dùng để xây dựng nền tảng tốt đẹp cho đời sống đứa bé, để sau đó được Chúa dùng giao cho một công tác trọng đại. Người Ai Cập là dân tộc thờ hình tượng. Họ thờ mặt trời và sông Nin. Đây là hai vị thần lớn của họ. Khi nàng công chúa nhận đứa bé Do Thái làm con nuôi và đặt tên là Môi-se, có nghĩa là được cứu khỏi nước, cho thấy nàng xem thường thần sông Nin và đặt mình cao hơn vị thần này. Không những thế, khi cứu đứa bé Do Thái và nhận làm con, công chúa có thể bị vua cha giận vì đã làm trái mạng lệnh của ông và có thể bị tước đi những ân huệ, những đặc quyền của một công chúa. Nhưng nàng công chúa vô danh không nghĩ đến những điều đó. Với tấm lòng nhân hậu, nàng chỉ thấy đứa bé trai Do Thái nằm trong nôi kia là một mầm sống quý giá, là một con người nếu bỏ cho chết đi là điều quá tàn ác. Điều thứ hai chúng ta ghi nhận là nàng công chúa là người thức thời, biết rõ những gì đang xảy ra chung quanh mình. Dù là con gái của một vị vua có nhiều quyền hành, và dù được sống yên vui, thoải mái trong cung điện sang trọng huy hoàng với sự chăm sóc hầu hạ của người chung quanh, Nàng công chúa vô danh này vẫn quan tâm đến những sự việc xảy ra bên ngoài cho người dân trong nước. Chính vì thế, nàng biết đám người nô lệ Do Thái đang sống như thế nào, biết những trẻ em Do Thái đang bị đối xử ra sao. Có lẽ nàng không đồng ý về sắc lệnh tàn ác của vua cha, nhưng trong cương vị làm con, lại là con gái, nàng không dám nói lên ý kiến của mình. Vì biết rõ những gì đang xảy ra cho dân chúng, khi thấy một em bé bị bỏ trong nôi bên dòng sông, nàng công chúa hiểu ngay hoàn cảnh thương tâm của bé và muốn ra tay cứu giúp. Điểm thứ ba chúng ta ghi nhận nơi nàng công chúa Ai Cập là nàng không ích kỷ, không kỳ thị chủng tộc. Là con gái của Pharaon, công chúa được hưởng nhiều đặc ân. Nàng có nữ tỳ hầu hạ, được tự do vui hưởng khu vực dành riêng bên sông Nil, là con sông người Ai Cập tin là có thể đem lại an khương thịnh vượng. Dù ở địa vị cao trọng như thế, công chúa Ai Cập không ích kỷ, không chỉ nghĩ đến phúc lợi của riêng mình. Trái lại, nàng có tình yêu thương, biết nghĩ đến người khác. Khi xuống sông, thấy cái rương nhỏ trong đám lau sậy, công chúa sai nữ tỳ đến vớt lên. Thấy trong nôi là một em bé trai, nàng động lòng thương, biết ngay đó là con của người Hebrew, là đám người mà cha nàng cũng như đồng hương của nàng ghét bỏ và đang tìm cách tiêu diệt. Khi đứa bé khóc, nước mắt của bé khơi dậy trong lòng công chúa một nguồn suối yêu thương. Và không chỉ thương em bé trai số phận hẩm hiu, nàng cũng nghĩ đến nhu cầu của bé. Bé còn quá nhỏ nên cần có người cho bú. Chi tiết sau đây cho thấy công chúa Ai Cập không kỳ thị chủng tộc. Khi chị của em bé chạy đến hỏi, em có thể tìm một người vú trong số những người đàn bà Hebrew để nuôi đứa trẻ cho bà không? Dù nghe rõ là tìm người đàn bà Hebrew, công chúa trả lời không chút do dự. Em đi đi. Thấy công chúa không quan tâm đến việc người sẽ cho em bé bú là người nô lệ Hebrew, cô bé này chính là Miriam, liền đi gọi mẹ của mình, cũng là mẹ của em bé. Chính nhờ tình thương và lòng nhân từ của nàng công chúa Ai Cập, bà Jochebed, mẹ của em bé, không phải đem giấu con hay bỏ con dưới sông nữa, nhưng được đem về nuôi một cách công khai và hợp pháp. Điểm thứ tư chúng ta ghi nhận về nàng công chúa Ai Cập là nàng là người hào phóng, rộng rãi. Kinh Thánh ghi tiếp như vậy. Cô gái đi gọi mẹ của đứa bé đến. Công chúa nói, hãy đem đứa trẻ này về nuôi cho ta, rồi ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà ẵm đứa trẻ về nuôi. Trích xuất Ai Cập ký chương 2, câu 8, phần B và câu 9. Nàng công chúa thương đứa bé trai vô tội, nên sẵn sàng đồng ý cho người đàn bà đem bé về nuôi. Nàng không kỳ thị, không thắc mắc, dù biết người đàn bà đó là người nô lệ Hebrew. Không những thế, công chúa còn hứa sẽ trả tiền công cho. Tuy Kinh Thánh không nói, nhưng chúng ta có thể đoán là công chúa trả tiền công rất hậu. Có lẽ công chúa cũng biết người đàn bà đó chính là mẹ của đứa bé, vì cả hai đều là người Hebrew, và chỉ những phụ nữ mới sinh con mới có sữa để cho em bé bú. Nhờ tính hào phóng, dễ dãi, không kỳ thị, không thắc mắc, công chúa Ai Cập đã đem ơn phước lớn đến cho một gia đình nô lệ trong hoàn cảnh đáng thương. Kinh Thánh ghi, khi đứa bé đã lớn và thôi bú, mẹ đem em vào cung điện trả cho công chúa. Nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se. Nàng công chúa Ai Cập không xem em bé Do Thái này như là món đồ chơi của nàng trong cung điện, nhưng là điều nàng trân quý đến nỗi nàng dám trái lệnh vua cha để nhận bé làm con. Điểm thứ năm cũng là điểm cuối cùng chúng ta ghi nhận về nàng công chúa Ai Cập là nhờ công chúa Môi-se đã được chăm sóc, dạy dỗ, được học tất cả khôn ngoan của nước Ai Cập. Chấp sự Ê-tiên trong bài giảng đã nhắc đến những việc lạ lùng Đức Chúa Trời làm cho Môi-se như sau. Ông nói, trong lúc đó, Môi-se sinh ra là người sinh tốt khác thường, được nuôi trong 3 tháng tại nhà cha mình. Khi người bị bỏ, thì con gái Pharaon vớt lấy, nuôi làm con mình. Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô, lời nói và việc làm đều có tài năng. Trích sách Công vụ các sứ đồ chương 7, câu 20-23. Thưa quý vị, nhờ công chúa Ai Cập nhận làm con, Môi-se được lớn lên trong cung điện Ai Cập, được nuôi nấng, dạy dỗ như các thành viên khác của hoàng gia, được hưởng đặc quyền như tất cả con cháu của Pharaon. Kinh Thánh xác nhận, ông được học tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập. Ông có năng lực trong lời nói lẫn việc làm. Sống trong cung điện Ai Cập, giàu có, văn minh, Môi-se được dạy cho nói và viết ngôn ngữ Ai Cập cách thông thạo chính xác. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh tin rằng, nhờ được học như vậy, sau này Môi-se đã viết Ngũ Kinh là 5 sách đầu của Kinh Thánh một cách chính xác, rõ ràng. Kinh Thánh xác nhận, Môi-se được học tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập. Nên chúng ta tin rằng sự giáo dục Môi-se nhận trong cung điện cũng gồm những môn khác như toán học, hình học, luật lệ, vân vân, là những điều mà người Ai Cập thời đó đã tiến rất xa. Nhìn sự giáo dục Môi-se nhận được vì là con của công chúa Ai Cập, chúng ta thấy rõ sự dẫn dắt tuyệt vời và sự chuẩn bị Đức Chúa Trời dành cho Môi-se để sau này ông trở nên lãnh tụ lớn của con dân Chúa, hoàn thành sứ mạng trọng đại Chúa giao cho ông. Lớn lên trong cung điện Ai Cập, với tất cả giàu sang sung sướng, nhưng Môi-se không quên mình là người Do Thái. Kinh Thánh ghi, đang lúc đó, Môi-se đã lớn khôn, ra đi đến cùng anh em mình, xem thấy công việc nhọc nhằn của họ, cũng thấy một người Ê-díp-tô đánh một người Hê-bơ-rơ trong vòng anh em mình. Ngó quanh quất chẳng thấy ai, bèn giết người Ê-díp-tô đem vùi trong cát. Pha-ra-ôn hay việc đó thì tìm giết Môi-se, nhưng người trốn đi khỏi mặt Pha-ra-ôn. Trích xuất Ê-díp-tô ký chương 2, câu 11-12 và 15. Vì sự việc này xảy ra, Môi-se phải bỏ cung điện đi trốn. Lúc đó ông đã được 40 tuổi. Chúng ta không rõ khi Môi-se rời cung điện, công chúa Ai Cập còn sống hay không. Ông có cơ hội để cảm ơn và từ giã người mẹ nuôi đã yêu thương chăm sóc ông suốt bao nhiêu năm qua hay không. Và 40 năm sau đó, khi được 80 tuổi, Môi-se trở lại Ai Cập vào cung điện Pharaon để xin cho người Do Thái, dân tộc mình, được trả tự do và ra khỏi nước. Lúc đó, nàng công chúa Ai Cập, người mẹ nuôi của Môi-se có lẽ không còn nữa. Nàng đã âm thầm ra đi, nhưng đã để lại một hình ảnh tuyệt đẹp trong lòng hậu thế. Hình ảnh một nàng công chúa ngoại bang, không tên, nhưng đầy lòng nhân hậu và tình yêu thương. Và nàng cũng là tấm gương sáng cho chúng ta ngày nay noi theo.
Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong con.